Tâm Truyền Tâm là chủ đề bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại quốc gia Armenia trong chuyến hoằng pháp qua 18 quốc gia tại Âu Châu năm 1999. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe phần tiếp theo của bài thuyết giảng.
Можно ли всю жизнь быть ищущим, но так и не найти ответ? Спасибо.
Is it possible to seek all your life, to look for something all your life, but not find the answer?
Thưa Ngài, có khi nào trong suốt cuộc đời chúng ta kiếm tìm một điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thành tựu, không có được câu trả lời chính đáng không?
Possible if we look in the wrong way, if we are in contact with God, every question will be answered inside. We have no need for teacher outside. The guide or the spiritual friend or teacher are just for the beginning. And later, when we know God more deeply in contact with Him, we don't need anyone to tell us anything. We have all the answers inside.
Điều đó có thể xảy ra nếu chúng ta kiếm tìm không đúng cách. Nếu chúng ta câu thông được với Thượng Đế, thì tất cả những câu hỏi mà chúng ta có, Ngài sẽ trả lời cho chúng ta ở bên trong. Do vậy, sau khi chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta không cần thiết phải có một vị thầy nào bên ngoài nữa. Người hướng dẫn hay người bạn tâm linh hay người thầy chỉ cần thiết cho chúng ta vào giai đoạn đầu. Rồi sau đó, chúng ta có được sự câu thông trực tiếp và thường xuyên với Thượng Đế, chúng ta sẽ có được tất cả mọi câu trả lời trực tiếp từ Ngài ở bên trong.
Երջանկության կամ Աստծո ճանաչմանը առանց մեթոդում նշված պայմանները կատարելու.
Is it possible to reach enlightenment or to see God without conforming to the conditions defined in your method?
Có thể nào chúng ta đạt được sự khai ngộ, tìm kiếm được Thượng Đế mà không phải tuân theo tất cả những điều kiện mà Pháp môn Quán Âm đưa ra hay không? Ví dụ như ăn chay và trì giới.
It is possible, but we will know only a part of God. If we want to know a higher level of God quality, we have to match that higher quality too. The Most High God is all loving and cannot be represented by such a gross quality as killing or murdering or eating another being's flesh, etc., etc. You have to choose what suits you, but because you ask me, I must tell you the truth. Please forgive me. This path is for the ones who are ready to become one with God again. And if you are not ready yet, then take your time. Take your time.
Điều này có thể được nếu như chúng ta chỉ muốn biết một phần của Thượng Đế. Nếu chúng ta muốn hiểu biết được những phẩm chất của Thượng Đế ở một bình diện hoặc ở một trình độ cao hơn, chúng ta phải tương đồng với các phẩm chất ở những trình độ đó. Đây chính là quy luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thượng Đế tối cao là phẩm chất chan chứa tình thương, và do vậy, Ngài không thể nào được đại diện bằng những phẩm chất thấp kém, chẳng hạn như giết chóc, tàn sát hay ăn thịt những chúng sinh khác. Quý vị nên chọn lựa những gì phù hợp với mình. Vì quý vị hỏi nên tôi phải trả lời sự thật. Nếu câu trả lời không phù hợp với quý vị, xin quý vị lượng thứ. Con đường này, pháp môn này, là con đường dành cho những ai đã sẵn sàng để hòa nhập lại cùng với Thượng Đế. Nếu quý vị thấy mình còn chưa sẵn sàng, thì cũng không nên miễn ép.
I respect you highly, but I would like to ask you how you comment different religions, different directions in faith, and because as you told, God is one.
Thưa Ngài, tôi vô cùng kính trọng Ngài và tôi xin phép được hỏi. Ngài dạy rằng chỉ có một Thượng Đế, nhưng tại sao lại có các tôn giáo và các tín ngưỡng khác nhau?
If you truly study all the scriptures of different religions, you will find there's only one. It's just that in different culture and different background, sometimes the master has come to the planet, has to use different terms, and therefore God has been called different names, but all the religious scripture point to one God, that we have to find that God. He doesn't mind if we call him any different names, as long as we love him and want to know him. Even in our human language, we have different terms for mother in every country. How do you call mother in Armenian?
Maid.
Maid?
Maid.
Maid. You see, in English, they call it mother. It's the same thing. It points to the same thing, the mother.
Nếu quý vị nghiên cứu kỹ tất cả kinh điển của các tôn giáo khác nhau, quý vị sẽ thấy chỉ có một Thượng Đế mà thôi. Chỉ vì ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa, tập quán khác nhau, do đó những vị minh sư lúc đến đây phải dùng những ngôn từ khác nhau. Và do vậy, Thượng Đế đã được gọi bằng những danh hiệu khác nhau. Nhưng tất cả các kinh điển của các tôn giáo đều nói về một Thượng Đế duy nhất và dạy chúng ta đi tìm Thượng Đế này. Ngài không màng đến việc chúng ta gọi Ngài bằng bất cứ danh hiệu gì, mà chỉ cần chúng ta thương yêu Ngài và mong muốn được biết về Ngài. Ngay cả trong những ngôn ngữ của thế giới chúng ta, ví dụ như danh từ mẹ, mỗi một ngôn ngữ đều có một tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ tới người phụ nữ đã sinh dưỡng ra chúng ta.
Have you seen God? And if you saw, what he looks like?
Ngài đã nhìn thấy Thượng Đế chưa? Nếu Ngài đã thấy, thì Thượng Đế trông như thế nào?
He looks whatever the way you want him to look like. You see, God has two attributes, form and formless. And even in the attribute of forms, he has two forms. If he wants to materialize in this world, he becomes like this. All of these are God materialization. That's why the Bible says God dwells within you. It's really funny how you don't know you are God. And there's another form, invisible form, that God manifests also when you meditate within to communicate with you. That is a little higher level. In the highest level, God is formless. God is only bliss, light, happiness, indescribable ecstasy, indescribable. And when you see the invisible form inside of God, you already feel so ecstatic. You already lose yourself in him. You don't know what to do already. And if we come to the highest level, then we become one with God. Like Jesus say, I and my Father are one. Later, you even have no more I and no more Father, but only Father, only God. And then everything you will say, not I do, but God does it. My Father does it. To know God is very instantly. To get to the higher level or highest level takes some more time. Because just like in the Bible says, in my Father's house, there are many mansions. That means many different attributes of God we must know one by one.
Nếu quý vị muốn thấy Thượng Đế như thế nào, thì Ngài hiện ra với quý vị như thế đó. Thượng Đế có hai thể, thể hữu tướng và thể vô tướng. Ngay cả trong thể hữu tướng, Ngài cũng có trong hai dạng. Nếu Ngài hiện hữu trên thế giới này dưới dạng vật chất, Thượng Đế sẽ thị hiện trong hình thể như quý vị vậy. Tất cả quý vị đều là thị hiện của Thượng Đế dưới dạng vật chất. Do vậy mà Thánh Kinh có nói rằng, Thượng Đế ngự trị bên trong con. Và cũng thật là một điều khôi hài khi quý vị không tự nhận ra chính mình là Thượng Đế. Dạng thứ hai trong thể hữu tướng là Thượng Đế thị hiện trong thể siêu hình mà lúc quý vị nhập định, quý vị có thể liên lạc được với Ngài. Đây là Thượng Đế ở một cảnh giới cao hơn. Tới một cảnh giới cao nhất, Thượng Đế là vô hình tướng. Thượng Đế là ái lực, là ánh sáng, là niềm hỷ lạc vô biên, không một ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Khi quý vị nhận thức được Thượng Đế trong thể vô hình tướng này, quý vị sẽ đạt được sự hỷ lạc tràn đầy. Quý vị sẽ hòa tan chính mình cùng với Thượng Đế để rồi đồng nhất thể với Ngài. Giống như Chúa Giê-xu đã nói, ta và cha ta là một. Và sau đó, ngay cả ta và cha ta cũng không còn hiện hữu. mà chỉ còn có duy nhất là Thượng Đế. Và rồi quý vị sẽ chứng nghiệm được rằng đó không phải là ta làm, mà là cha ta, là Thượng Đế đã làm mọi thứ. Sự nhận thức Thượng Đế có thấy được ngay tức khắc, nhưng để đạt cảnh giới cao hoặc cao nhất đòi hỏi phải tốn một khoảng thời gian. Trong Thánh Kinh có nói rằng, trong ngôi nhà của cha ta có rất nhiều gian phòng. Điều này có nghĩa là có rất nhiều cảnh giới của Thượng Đế mà chúng ta lần lượt phải trải qua.
You feel a flow of energy from God, a flow of energy, how it flows inside you.
Thưa, có phải Ngài đã cảm nhận được từ trường của Thượng Đế một năng lực di chuyển bên trong Ngài?
Yes. My God, I wish I could describe to you in the human language about God. Why don't you just know it yourself? It's easier. Even I can keep telling you that this juice or this water is very good and very tasty, and I drink it. And if I keep telling you 100 years, you still cannot quench your own thirst. And the description is not exactly the quality of the water. So I invite you to come and know God yourself.
Đúng vậy. Ước gì tôi có thể dùng ngôn từ thế gian để miêu tả về Ngài. Tại sao quý vị không tự mình thể nghiệm lấy? Có phải dễ dàng hơn không? Ngay cả nếu tôi cứ nói hoài, không ngớt về loại nước trái cây hay nước khoáng này, rằng nó ngon lành và bổ dưỡng, rồi tôi uống nó và kể lại cho quý vị, dù có hàng trăm năm đi nữa, nó cũng không làm cho quý vị đỡ khát, phải không? Những gì tôi nói, đó không phải đích thực là nước. Do vậy, tôi xin mời quý vị hãy tự mình thưởng thức, hãy tự mình lãnh ngộ Thượng Đế.
When the justice of God will overwhelm.
Khi nào thì sự phán xét của Thượng Đế sẽ đến?
I only know when grace of God comes. I don't know the God of anger. I only come to tell you that God is gracious, God is loving, God is all forgiving. And if you want to know this God, I can show you. The things you ask is about retribution. These are within this physical world. Whatever we do will create an effect. That is automatic. That is not God's will, it's not God's doing. It's just the result of some action. So whatever we do, we should consider the outcome beforehand. Yep. And do not blame God for the unpleasant result if the action is not good enough. Yeah, the outcome of any action is very simple. Yes. If you grow the flower, then the rose will bloom. And not something else. But God is above all that. God is all love, forgiving. God is always with us, wants to protect us, to give us all the happiness that we want. Just that we have to contact Him to receive it.
Tôi chỉ biết khi nào sự bác ái của Thượng Đế sẽ đến. Tôi không biết về một Thượng Đế giận dữ. Tôi đến đây chỉ muốn giới thiệu với quý vị rằng Thượng Đế là sự khoan dung, là tình thương, bác ái. Thượng Đế đầy lòng vị tha. Nếu quý vị muốn biết đấng Thượng Đế này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Những gì quý vị vừa hỏi thuộc về định luật nhân quả. Nhân quả chỉ tồn tại trong thế giới của vật chất này mà thôi. Một thế giới mà chúng ta đều gặt hái một cách hoàn toàn tự động tất cả những gì chúng ta làm. Đó chỉ là kết quả cho những hành động của chúng ta, chứ không phải là ý chỉ Thượng Đế hay do Thượng Đế làm. Chính vì vậy, chúng ta nên cân nhắc hậu quả trước khi hành động và đừng nên oán trách Thượng Đế về những kết quả không được tốt lành nếu hành động của chúng ta không đủ thánh thiện. Kết quả của một hành động rất đơn giản, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Nếu chúng ta trồng cây hồng thì sẽ được hoa hồng chứ không phải bất kỳ một loại hoa nào khác. Nhưng Thượng Đế vượt trên tất cả mọi quy luật đó. Thượng Đế rất từ ái và khoan hồng. Ngài luôn luôn hiện hữu với chúng ta, luôn luôn bảo vệ chúng ta, mang đến cho chúng ta tất cả mọi niềm hạnh phúc mà chúng ta ao ước. Nhưng chúng ta cần phải câu thông với Ngài thì mới có thể nhận lãnh được.
Do you see God in your dreams?
Ngài có thấy Thượng Đế trong giấc mơ không?
No, not in a dream. In any time, after the reconnection with God, you can see Him any time, no need in a dream. Even while you're awake. It is when you're awake that you realize you can see Him. If you're sleeping, you don't know.
Không phải chỉ trong giấc mơ mà ở bất kỳ lúc nào. Sau khi quý vị đã tái thiết lập liên lạc cùng Thượng Đế, quý vị sẽ thấy được Thượng Đế bất cứ lúc nào.
It was a pleasure for me to listen to your lecture, and I am very appreciative of it.
Tôi rất hân hạnh và thích thú được lắng nghe ngài thuyết giảng. Tôi rất lấy làm biết ơn về điều đó.
Thank you.
Cảm ơn quý vị.
Please tell me, is it possible to treat echinococcus, it's a disease, without operating?
Xin ngài hãy cho biết có phương cách gì để chữa trị được bệnh mà không phải qua giải phẫu không?
Some people, if they have incurable disease, they turn to God and pray very deeply in their heart, and sometimes God bestow grace upon them. So please do pray sincerely.
Một số người mang những chứng bệnh nan y, họ quay vào bên trong với Thượng Đế, cầu nguyện thành tâm, và nhiều lúc Thượng Đế gia trì săn sóc cho họ. Vậy hãy cầu nguyện một cách thành tâm.
You tell your philosophy does not contradict to any religion. So how it comes that Christianity allows to eat meat, eggs, and not only allows, but it is important.
Ngài nói rằng triết lý của Ngài không trái ngược với các tôn giáo, nhưng tại sao việc ăn thịt, trứng không những được Thiên Chúa Giáo cho phép mà còn được xem trọng?
I have told you that many things in the Bible I have mentioned already. It's up to you to choose. Suppose even our Lord Jesus Christ has eat meat and all that. Suppose the Lord did eat meat. He is already enlightened master. We are not yet. So if you reach the level of Jesus Christ, then you can ask him whether you should eat meat or not. The instruction I received is no. Jesus told me it was a misunderstanding. And it's the background of Jesus. If you study, he belonged to the Essene lineage. And these people, they have been eating vegetarian for thousands of years. This is the lineage of where Jesus was born in. In the New Testament, it is said that I make all the fruit in the field and all the vegetable which are pleasing to the eyes and good to the taste, these shall be your food. He did not include animals in it. Of course, the Bible has recorded so many stories, and some of them are not necessarily from the saints. Jesus has told us that we should not eat anything that makes our brothers stumble and fail. It means we should not hurt other beings by eating the food from them. Jesus also mentioned that we should not be among wine drinkers and meat eaters. The Bible has been translated for many thousands of years, and I am afraid that during the translation, they might have missed out some of the real essence. To my knowledge, that God has deemed gracious to bestow upon me, God is loving and God does not want suffering of any kind, even the suffering inflicted upon animals. He also do not wish that. That's why he said that do not kill any she-goat or he bullock to make offering to him, because he does not like that when our hands are full of innocent blood. But of course, you have to choose what's suitable for your life, and God loves you all the same.
Tôi đã giảng giải rằng trong Thánh Kinh đã nói rất nhiều điều. Vậy tin vào điều nào tùy theo sự lựa chọn của quý vị mà thôi. Giả sử rằng Đức Chúa Giê-xu có ăn thịt đi nữa, Ngài đã là một minh sư khai ngộ. Còn quý vị thì chưa. Vậy thì quý vị hãy đạt tới trình độ của Chúa Giê-xu, rồi sau đó hỏi Ngài xem có nên ăn thịt hay không. Câu trả lời mà tôi đã nhận lãnh được là không nên ăn thịt. Chúa bảo tôi rằng đó là một sự hiểu lầm. Nếu chúng ta nghiên cứu về cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được sáng tỏ Ngài xuất thân từ dòng dõi Essen, và những người thuộc dòng này đã ăn chay từ hàng ngàn năm, đó là dòng dõi của Chúa Giê-xu. Kinh Tân Ước nói rằng, Thượng Đế phán, ta đã tạo ra tất cả những rau trái trong vườn, vừa đẹp mắt lại vừa thơm ngon, đó là nguồn thực phẩm của các ngươi. Ngài đã không bao gồm loài vật trong đó. Một điều hiển nhiên là Thánh Kinh đã ghi chép lại, rất nhiều câu chuyện, trong đó có một số không phải là lời của các thánh nhân. Chúa Giê-xu đã dạy rằng chúng ta không nên ăn những thứ làm cho những người anh em của chúng ta đau đớn và diệt vong. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên làm cho những chúng sinh khác phải khổ đau chỉ vì khẩu vị của chúng ta. Không những thế, Chúa Giê-xu còn dạy rằng chúng ta không nên sống chung với những kẻ ăn thịt và uống rượu. Thánh Kinh đã được chuyển ngữ qua cả hàng ngàn năm. Tôi e rằng trong quá trình dịch thuật, một số những tinh hoa cũng bị mất đi. Qua ân điển mà Thượng Đế đã ban giải cho tôi được biết Thượng Đế là tình thương và sự nhân từ. Ngài không muốn một chúng sinh nào phải chịu đau khổ, ngay cả sự tổn thương đến với những con vật, Ngài cũng không muốn. Do vậy mà Ngài đã phán rằng, đừng bao giờ giết hại những con dê, những con bò để cúng dường cho ta, bởi vì Ngài không muốn cho bàn tay chúng ta phải nhuốm máu của những con thú vô tội. Đó là những lời lẽ trong Thánh Kinh đã dạy, nhưng tất nhiên quý vị có quyền chọn lựa những gì phù hợp cho chính mình. Thượng Đế luôn luôn thương yêu quý vị. Cho dù quý vị chọn bất cứ đường hướng nào để đi trong cuộc đời, nếu quý vị mong muốn kiếm tìm Thượng Đế, chúng tôi rất hân hạnh để chỉ cho quý vị một cách vô điều kiện. Quý vị không phải bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào, bây giờ cũng như trong tương lai, không bao giờ. Cầu xin Thượng Đế gia trì cho quý vị, gia trì cho đất nước Armenia.
If you like to know the way to find your God again, we will find time to show you. There's no obligation of any kind now or ever in the future. May God bless you whichever way you choose to walk your life. And if God's willing, we might see each other again. God bless Armenia.
Quý thính giả đang nghe phần trích đọc bài thuyết giảng với chủ đề Tâm truyền tâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại quốc gia Armenia trong chuyến Hoằng Pháp truyền bá Pháp môn Quán Âm tại 18 quốc gia Âu Châu năm 1999. Chúng tôi xin tạm ngưng bài đọc nơi đây và sẽ trở lại ngay trong giây lát. Xin quý thính giả nhớ đón nghe.